cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Và bây giờ, thưa quý vị, là câu chuyện Biển Đông, mà cụ thể là tâm điểm vụ giàn khoan HD981 được Trung Quốc kéo trở lại khu vực đang đàm phán chủ quyền với Việt Nam. Được biết rằng giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc kéo vào khai thác dầu tại giếng Lăng Thủy ở Biển Đông từ ngày 16 tháng 6 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017 theo kế hoạch. Và đây là vùng biển đang đàm phán chủ quyền giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Và cũng chính sự việc này được Cục Hải sự Trung Quốc ra thông báo vào ngày 16 tháng 6 và có thể hiểu rằng thông báo đó như một thứ lệnh cấm tất cả các tàu thuyền không được phép qua lại gần khu vực giàn khoan này trong vòng bán kính 2 cây số. Phóng viên Mai Hoa của SBS đã theo dõi sự kiện này từ trung tuần tháng 6. Và thưa chị Mai Hoa, hành động cũng như là thái độ này của phía Trung Quốc có gặp phản ứng gì của Việt Nam hay không ạ?
Về phía chính phủ thì cho đến nay, ngoài tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này và không có thêm hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định Biển Đông. Về phía truyền thông thì ngoại trừ bài báo về giàn khoan Hải Dương 981 đăng trên trang mạng Thanh Niên và bị kéo xuống ngay trong vòng 30 phút ngắn ngủi hiện diện, không có thêm thông tin nào khác ngoài những tin tức về giàn khoan trên các trang mạng xã hội. Thì như hồi nãy Xuân Ngọc cũng đã nói rằng là cái sự lớn lối của Trung Quốc, tức là họ kéo vào ngày 16, kéo vào rồi họ mới ra thông báo và họ nói ngay rằng là cấm tàu thuyền. Thế là nếu lúc đó mà ngư dân Việt Nam đang ở ngoài biển, họ không biết cái sự hiện diện của giàn khoan thì làm cách nào? Thì vừa rồi trên báo chí truyền thông của nhà nước cũng đưa tin là hai tàu Trung Quốc đã ép vào mạng sườn và là đánh đấm tàu của ngư dân Việt Nam. Đó là chuyện mới xảy ra đối với ngư dân Việt Nam. Thế nhưng vào lúc mà giàn khoan 981 kéo vào Biển Đông, thì tôi có tìm gặp chuẩn tướng Đô đốc Lê Kế Lâm để nghe ông nói về vấn đề này như thế nào. Nhưng vị cựu thiếu tướng quân đội này hình như cũng vì lý do nào đó cũng tỏ ra không hay biết gì. Và đây là phần ông trả lời phỏng vấn của tôi vào ngày 21 tháng 3, tức là đã 5 ngày sau khi giàn khoan kéo vào vùng Biển Đông.
Theo quan điểm của tôi thì hiện nay cái Hoàng Sa là của Việt Nam, mà Hoàng Sa với giữa Việt Nam với Trung Quốc luôn có đấu tranh với nhau giữa cái chuyện Hoàng Sa. Mà nếu mà hậu đặt giữa Hải Nam với Hoàng Sa thì rõ ràng là có một cái sự đưa vào cái vùng tranh chấp, mà đưa vùng tranh chấp đó thì tạo nên một cái tranh chấp không có lợi trong lúc tình hình hai bên hiện nay là bên tinh thần hữu hảo với nhau, bên cùng nhau là thảo luận hòa bình để giải quyết những cái việc tranh chấp ở trên biển. Thì tôi thấy rằng là nếu như mà đặt vào giữa Hải Nam và biển đảo Hoàng Sa thì tôi thấy là đã là không nên.
Dạ vâng, ông nói dùng chữ nếu như, nhưng mà là họ đã đặt rồi thưa ông. Và thứ nhất hồi nãy ông cũng có nói rằng là quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Và hiện nay những thông tin trong nước không tìm thấy, nhưng chụp trên hình Google của báo chí nước ngoài đưa ra thì thấy là Trung Quốc đã xây dựng rất là nhiều những cái khu căn cứ quân sự ở ngoài đó. Và vừa rồi thì họ tuyên bố là cho đăng ký chủ quyền ở trên quần đảo Hoàng Sa. Thế thì với cương vị của một người là từng là tướng lãnh quân đội của nhân dân Việt Nam, ông thấy rằng là quân đội Việt Nam nên phải có thái độ như thế nào với vấn đề này thưa ông?
Cái này thì cơ bản như thế này, quân đội Việt Nam thì cũng phải chịu sự ấy thì lãnh đạo của chính phủ Việt Nam. Do đó cho nên cái thái độ của quân đội là phải thực hiện cái thái độ của nhà nước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiếp theo như một nhân dân Việt Nam nhận tuyên bố với thế giới và cả với Trung Quốc là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Thế thì Hoàng Sa bây giờ Trung Quốc chiếm hết rồi. Nhưng mà đấy là họ dùng cái cửa chiếm là một chuyện. Còn vấn đề về pháp lý, về lịch sử, về quản lý lâu dài thì đấy là thuộc của người Việt Nam. Cho nên Việt Nam chúng tôi luôn luôn kiên trì và phải giúp đời để là Hoàng Sa. Còn bao giờ được thì chẳng nói lại là cái nói một cái chuyện khác. Còn vấn đề thì và ông như tôi nói là phải thực tình cái lãnh đạo của nhà nước.
Vâng.
Thế là như vậy. Thế còn hiện nay chủ trương của Việt Nam là những tranh chấp ở trên biển thì đều dùng biện pháp ngoại giao, biện pháp hòa bình, thương lượng cùng nhau giải quyết. Còn vấn đề sử dụng vũ lực thì cái đó rõ ràng là theo cái chủ trương của lãnh đạo Việt Nam. Là Việt Nam không có cái chủ trương dùng vũ lực để giải quyết cái xung đột ở trên biển. Giống như bà biết rằng là năm 2014 thì cũng chính cái dòng khoan này đưa vào thềm lục địa Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam dùng phương pháp đấu tranh hòa bình để giải quyết và đưa cái dòng khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì thế là nói như vậy.
Dạ thưa ông, trong thời hiện đại thì khó lòng mà có một cuộc xâm lược quân sự xảy ra, mà thay vào đó có một khái niệm gọi là xâm lược mềm, bằng dưới nhiều hình thức, bằng văn hóa, bằng ngoại giao, bằng thương mại và bằng cả những chiêu trò nữa. Đơn cử chẳng hạn, xâm lược mềm bằng cách là cho máy bay bay qua không phận của một cái đất nước như chuyện đã xảy ra. Báo chí cũng đã đưa tin rằng đã có trong một năm là đã đến 40 mấy lần những cái chuyến bay của Trung Quốc đã ngang không phận Việt Nam. Và cái xâm lược mềm cũng bằng cách là cho tàu hải cảnh hay là cho tàu ngư dân của họ xâm lấn vào vùng biển của một quốc gia khác. Thì cái việc này cũng đã xảy ra tại Việt Nam, hoặc là ngăn chặn không cho ngư dân của đất nước đó đánh bắt cá ở trong vùng biển của họ. Thì những điều này cũng đã xảy ra với ngư dân Việt Nam. Thế thì lực lượng hải quân và quân đội Việt Nam trước những tình hình như thế này, họ cảm thấy như thế nào và họ thấy họ cần phải làm gì thưa ông?
Những cái chuyện đã nói thì nói thực ra là thuộc về quá khứ, nhưng mà cái quá khứ không xa, cách đây mà vài năm trước thì có những chuyện như bà nói. Nhưng mà trong cái năm 16 và 2016 và 2017 này, tôi thấy rằng trên biển cái tình hình nó ổn định hơn và nó hòa bình hơn, cho nên là xảy ra những cái chuyện đáng tiếc như ngày xưa. Thì tôi thấy trong cái năm 17 này, đặc biệt 17 này, không có cái vụ nào đáng tiếc có thể xảy ra.
Dạ thưa, trong năm 17 vừa mới xảy ra là ngư dân ở Quảng Ngãi đã bị cắt lưới và bị đánh, mới xảy ra trong năm 2017 đây thưa ông. Còn cái chuyện mà xâm phạm hải phận, không phận của Việt Nam là chuyện 2016 thưa ông. Nó không phải là chuyện cách đây mấy năm.
Rất tiếc là có thể bà có những cái thông tin như vậy. Còn riêng về tôi thì nói thật ra là những cái thông tin đó tôi không được cung cấp. Và do đó cho nên tôi cũng khó bình luận với bà. Bà thông cảm như vậy.
Vâng, vừa rồi là trả lời của chuẩn đô đốc cựu thiếu tướng Lê Kế Lâm về thái độ của phái quân đội đối với vấn đề chủ quyền biển đảo và lãnh thổ qua việc giàn khoan HD981 được Trung Quốc kéo vào Biển Đông hiện nay. Đó là quan điểm từ phái thuộc quân đội. Thế còn thái độ người dân Việt Nam thì như thế nào? Ngay ngày hôm qua thôi, Chủ nhật thì tại Sài Gòn đã nổ ra một cuộc biểu tình phản đối giàn khoan phải không thưa chị Mai Hoa?
Thật ra là vào ngày Chủ nhật đã nổ ra một cuộc biểu tình nhỏ tại khu vực Văn Thánh ở Sài Gòn. Tức là 10 ngày sau khi giàn khoan kéo vào Biển Đông thì mới có một cuộc biểu tình nhỏ. Và chỉ ở tại một cái nơi rất là xa trung tâm Sài Gòn là ở Văn Thánh. Có nhiều ý kiến khác nhau về cuộc biểu tình này. Có người nói rằng có biểu tình vẫn còn hơn không, còn hơn là 10 ngày qua người dân Việt Nam tỏ ra rất là im ắng đối với việc giàn khoan xuất hiện tại vùng biển đàm phán. Thế nhưng có ý kiến khác của những nhà quan sát khác thì cho rằng có một cái sự lạ ở cái nhóm biểu tình này là bởi vì những người biểu tình này họ mang biểu ngữ đồng bộ, tức là cùng phong chữ, cùng phong màu, cùng ý nghĩa, cùng hình ảnh. Và những người biểu tình này bịt mặt và mang kiến đen. Và một điều lạ nữa là những người đấu tranh chuyên nghiệp không biết cái nhóm biểu tình này là ai. Và thêm một điều lạ nữa là những người biểu tình này không có bị đánh đập như những lần trước. Thì những lần trước là hễ bất cứ, thậm chí chưa kịp biểu tình nữa, chỉ cần túm tụm lại thôi đã bị công an tới dẹp và bắt lên xe, bắt về đồn. Nhưng mà lần này những người biểu tình này không bị đánh đập. Đó là chuyện biểu tình ở Việt Nam. Còn thái độ của những người đấu tranh dân chủ về vấn đề giàn khoan 981 vào Việt Nam, Mê Hoa cũng đã tìm gặp anh Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động đấu tranh dân chủ và cũng là người trong nhóm No You, tức là nhóm chống đường lưỡi bò. Và theo anh thì có lý do để họ, tức là những người đấu tranh dân chủ, đã không làm gì trong sự hiện diện của giàn khoan 981 lần này tại Biển Đông. Và đây là trả lời phỏng vấn của anh Nguyễn Chí Tuyến với Mê Hoa.
Nhưng mà lần này thì chỉ có một chút tin ngắn ngủi của báo Thanh Niên đưa thôi. Sau đó là hoàn toàn những cái tin đó nó không được các phương tiện truyền thông của nhà nước bàn luận đến cái vấn đề này nữa. Cho nên là chính vì vậy người dân người ta rất là thiếu thông tin và người ta không biết chính xác cái chuyện gì nó đang xảy ra. Và người ta cũng chưa dám bày tỏ hay là phản đối, mà người ta là muốn theo dõi tiếp theo cái việc giàn khoan kéo xuống thì nó là xảy ra những chuyện gì. Thì người ta muốn biết cái hành động tiếp theo của giữa phía Trung Quốc cũng như là những cái phản ứng của phía nhà nước Việt Nam ạ?
Dạ thưa, cái chuyện thiếu thông tin là một vấn đề, là một chuyện, nhưng mà theo dõi những cái trang mạng xã hội là những người hoạt động xã hội, những người vẫn thường là những gương mặt điển hình lên tiếng bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như bảo vệ nhân quyền, thì có một sự im ắng so với những gì đã diễn ra trước đó. Thì phải chăng đây là người Việt Nam bây giờ đã quá sợ hãi?
Cái sự sợ hãi thì cũng có thể một số người nào đó, người ta trong người dân người ta sợ hãi cái sự đàn áp. Có những người trải qua những cái chuyện thử lửa từ năm 2011 đến năm 2017 thì những cái chuyện đó, những cái đàn áp của phía những người cầm quyền cộng sản Việt Nam thì nó trở thành những cơm bữa, nó coi như là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà tại sao là lần này đàn oan 981 nó kéo xuống, nó xâm phạm cái chủ quyền biển ở Việt Nam như vậy, nhưng thái độ của dư luận người ta lại không sôi sục bằng năm 2014 là cái gần nhất khi đàn oan người ta kéo xuống, là bởi vì là người dân người ta mới nhận thấy rằng người ta muốn để xem cái nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối phó và xử lý chuyện này với Trung Quốc như thế nào đã. Cái chuyện mà người dân bày tỏ có thể bất kỳ lúc nào đó người dân đều có thể xuống đường, như chúng tôi chẳng hạn, có thể các anh em phát động một lời kêu gọi để xuống đường phản đối chính sách xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với lại lãnh hải của Việt Nam. Nhưng chúng tôi muốn để xem cái ứng phó của chính phủ Việt Nam, của những người cầm quyền Việt Nam phản ứng như thế nào. Và cái mà chúng tôi muốn là để cho những người dân bình thường nhất nhận thấy rõ cái bộ mặt của những người cầm quyền cộng sản Việt Nam, nó phơi bày ra rõ nét hơn nữa, để người ta tránh bị cái chuyện là người ta nói là những cái người dân khi bước chân xuống đường bị nhà cầm quyền người ta vu cho là những lực lượng phản động, những lực lượng nghe theo lời xúi dục của người nọ, người kia hay tổ chức nọ, tổ chức kia. Thì chúng tôi muốn để cho người dân thấy rõ hơn cái bộ mặt của nhà cầm quyền cộng sản, những người đang cầm quyền hành ở điều hành cái đất nước Việt Nam này nó như thế nào, để mà khi mà nó xảy ra những cái sự biến, và tôi nghĩ rằng trong tương lai gần có thể là xảy ra những cái sự biến lớn, tức là đụng độ, cái việc đụng độ ở trên biển. Vì hiện nay thì tôi có theo dõi không phải chỉ trên cái truyền thông của nhà nước Việt Nam, mà tôi theo dõi cả trên mạng xã hội là mạng Twitter, để tôi theo dõi các cái chuyên gia về an ninh cũng như là chuyên gia, và người ta quan tâm đến cái vấn đề Biển Đông hay là cái bên quốc tế đấy, thì người gọi là biển South China Sea. Thế thì tôi thấy họ nhận định là cái sự việc lần này nó khá trầm trọng, và cái mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc đang có cái chiều hướng xấu đi so với lại những thời điểm 1-2 năm về trước. Thế thì và người ta tiên đoán là có thể khả năng xảy ra những cái đụng độ nhỏ và sẽ có thể leo thang. Thế thì chúng tôi cũng muốn xem để là cho nhà nước Việt Nam, những người đang cầm quyền họ phản ứng như thế nào, và nó khi mà sự việc nó xảy ra, và tôi cũng biết rằng họ đang bưng bít những cái thông tin đó để người ta tránh cái sự giận dữ và căm phẫn của người dân, vì người ta sợ khi người dân Việt Nam mà giận dữ bùng nổ lên có thể nó gây đến cái sự gọi là mất kiểm soát xã hội cũng như là thách thức cái quyền lực của họ trong vấn đề cầm quyền ở Việt Nam. Bởi vì trước nay thì họ đều rêu rao và họ tiến hành nói rằng tất cả những việc quốc gia đại sự là để cho đảng và nhà nước lo, người dân chỉ cần làm việc và không phải cần phải quan tâm đến những cái chuyện đó. Thế thì chúng tôi ròng rã mấy năm trời nay cất lên tiếng nói cũng như là bày tỏ cái quan điểm cũng như thái độ trách nhiệm của những người công dân trong cái công cuộc mà gọi là bảo vệ lãnh thổ lãnh hải này. Nhưng mà chúng tôi bị người ta chà đạp, người ta vu khống, người ta bôi nhọ, người ta tiến hành đủ tất cả các chiêu trò bẩn thỉu và hỗn loạn nhất ở trên trái đất này đối với chúng tôi. Nhưng tất nhiên chúng tôi không sờn lòng chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn là để những người dân bình thường khác người ta nhận thức ra được, người ta biết rằng cái nhà cầm quyền này đang làm những cái gì với đất nước Việt Nam. Và khi người ta hiểu rõ được cái bản chất đó thì tiếng nói của người ta nó góp vào đến tiếng nói của chúng tôi nữa, thì nó mới tạo thành ra những áp lực để bắt buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải lên tiếng, phải có những hành động để bảo vệ đất nước và quyền lợi chính đáng của dân tộc.
Vâng, đó là nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội trả lời phỏng vấn của Mai Hoa liên quan đến thái độ của người dân sau diễn biến giàn khoan HD981 trở lại vùng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.